Đây chương trình Sống Đạo, một tiết mục nhằm đưa đến cho quý thính giả những tín lý căn bản dựa trên Kinh Thánh để áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Buổi nay chúng tôi sẽ mời quý thính giả bước vào một đề tài bao quát gọi là niềm tin căn bản. Trong tiết mục này, chúng ta sẽ có dịp bàn đến những điều quan hệ tới Chúa, tới con người và mỗi chúng ta. Kính chào quý thính giả. Đây là bài Niềm tin căn bản thứ 23. Trong phần nghiên cứu về tổ tiên của nhân loại, chúng ta đã học về hậu quả đau thương do tội lỗi gây ra. Adam và Eva đã chọn con đường không vâng lời Chúa mà nghe theo lời Satan, nên không tránh khỏi bị trừng phạt, bị Đức Chúa Trời quở trách. Trước tiên Chúa quở phạt con rắn, sau đó Chúa quở phạt người nữ vì đã nghe lời con rắn mà bất tuân lệnh Chúa. Sau cùng là số phận lao khổ của Adam. Kinh Thánh cho biết tất cả chúng ta đều do Adam mà sinh ra, vì vậy phải chịu hậu quả tai hại do tội Adam gây ra. Tội của Adam đưa sự chết vào trần gian, và tất cả chúng ta đều trước sau sẽ chết. Nhưng trong cảnh tuyệt vọng của con người, Chúa phán bảo Satan trong Sáng Thế, chương 3, câu 15 rằng: "Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người." Dòng dõi người nữ trong câu này nói về đấng giải cứu nhân loại. Đấng ấy sẽ thắng Satan bằng cách nghiền nát quyền lực của nó. Chúng ta tiếp tục xem Chúa đối đãi với con người ra sao sau khi họ phạm tội. Sách Sáng Thế chương 3 câu 21 ghi rằng: "Jehovah Đức Chúa Trời lấy ra thú kết thành áo dài cho vợ chồng Adam và mặc lấy cho. Trước đó hai người đã dùng lá kết lại che thân trần truồng. Tại sao Chúa phải may áo cho họ? Chúa làm vậy để dạy cho hai người thấy rằng họ không thể làm bất cứ điều gì vừa lòng Chúa được. Đức Chúa Trời không chấp nhận bất cứ điều gì do sáng kiến khôn ngoan của con người, và chỉ chấp nhận những gì xảy ra trong chương trình của Ngài mà thôi." Sách Sáng Thế chương 3 câu 21-23 ghi rằng: "Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng: Này, về sự phân biệt điều thiện và điều ác, loài người đã thành một bực như chúng ta. Vậy bây giờ, ta hãy coi chừng, e loài người giơ tay lên, cũng hái trái cây sự sống mà ăn, và được sống đời đời chăng? Jehovah Đức Chúa Trời bèn đuổi loài người ra khỏi vườn Ê-đen, đặng cày cấy đất là nơi có người ra." Trong câu vừa đọc có phần ghi: "Loài người đã thành một bực như chúng ta." Lần thứ hai sách Sáng Thế ghi rằng Chúa tự xưng là chúng ta. Trước đây chúng ta đã học về tam vị nhất thể của Đức Chúa Trời, nghĩa là Đức Chúa Trời là đấng duy nhất, nhưng có ba thân vị là Đức Chúa Cha, Chúa Giê-xu và Chúa Thánh Linh. Khi ăn trái cấm, Adam đã chọn con đường đứng độc lập với Đức Chúa Trời. có những quyết định riêng về các vấn đề thiện, ác. Và như vậy, về một phương diện, Adam giống như Đức Chúa Trời. Nhưng trong tất cả các lĩnh vực khác, Adam vẫn chỉ là một tạo vật với nhiều giới hạn. Lúc được sáng tạo, con người không biết gì về thiện, ác, mà chỉ biết điều tốt lành. Nhưng khi phạm tội, họ biết thêm một điều tai hại là sự chết. Chính vì vi phạm luật Chúa mà họ không có quyền hưởng sự sống vĩnh hằng và không được ăn trái cây sống vĩnh hằng đó vì họ phải chết. Sau khi trở thành tội nhân thì con người không được tiếp tục sống mãi trong thân xác. Ta tự tưởng tượng nếu tất cả những người phạm tội sống cho đến ngày nay thì thế giới này sẽ kinh khủng như thế nào. Adam và Eva bị ngăn cấm, không được hái trái cây sự sống. Đây là do lòng thương xót của Đức Chúa Trời để cho họ phải chết. Vì kẻ phạm tội càng sống lâu thì càng đau khổ hơn. Satan khi phạm tội chống Chúa thì bị đuổi ra khỏi thiên đàng. Adam khi phạm tội thì bị đuổi ra khỏi vườn Ê-đen. Sách Sáng Thế chương 3 câu 24 ghi: Vậy, Chúa đuổi loài người ra khỏi vườn, rồi đặt tại phía đông vườn Ê-đen các thần cherubin với lưỡi gươm chói lòa để giữ con đường đi đến cây sự sống. Adam và Eva ra khỏi địa đàng Ê-đen, lớn tuổi, già và chết. Trong bài sau chúng ta sẽ nói về cuộc đời bên ngoài vườn Ê-đen của gia đình đầu tiên trên mặt đất.
Ánh sáng do từ một mồi lửa mong manh, mùa đông dường như biến mất, lửa hồng già người xóa ra băng, tình yêu từ nơi Thiên Chúa đã ban, khắc chi lửa lan trong rừng. Bạn đã yêu Ngài, bạn muốn muôn người được sống trong yêu thương trời. Mùa xuân đẹp tươi đã đến, cây rừng ngàn màu sắc hân hoan, đàn chim đùa vui trong nắng, dưới bầu trời lặng lẽ bao la. Tình yêu từ nơi Thiên Chúa đã ban, khắc chi mùa xuân tươi đẹp. Bạn đã yêu Ngài, bạn muốn ca mừng, bạn muốn loan cho muôn người. Chúa đã vào cuộc đời chính tôi đây, cầu mong tình yêu thương ấy cũng vào cuộc đời mỗi anh em. Rồi đây mọi người thương mến nhau, khắc chi người thân muôn đời. Vì Chúa yêu người, Ngài muốn muôn người được sống trong yêu thương trời. Tình yêu từ nơi Thiên Chúa đã vào cuộc đời chính tôi đây, mong tình yêu thương ấy cùng vào cuộc đời mỗi anh em. Rồi đây mọi người thương mến nhau, khác chi người thân muôn đời, vì Chúa yêu người, Ngài muốn muôn người được sống trong yêu thương trời.
Xin đọc lời Chúa trong Thi Thiên, chương thứ nhất. Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, nhưng lấy làm vui về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, sinh bông trái theo thời tiết, lá cũng chẳng tàn héo, mọi sự người làm đều sẽ thịnh vượng. Kẻ ác chẳng như vậy đâu, nhưng chúng nó khác nào rơm rác, gió thổi bay đi. Bởi cớ ấy, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày phán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công chính. Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công chính, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Thưa quý thính giả, bài học niềm tin căn bản tạm chấm dứt tại đây. Xin hẹn gặp lại quý thính giả tuần sau để chúng ta cùng học niềm tin căn bản. Mong rằng chương trình này đã giúp quý vị và các bạn biết thêm về Chúa và về Kinh Thánh. Chúng tôi cũng rất muốn trao đổi với quý vị và các bạn. Vì vậy, xin viết cho chúng tôi qua địa chỉ Nguồn Sống 2001 A Vòng yahoo.com. Thân mến tạm biệt quý thính giả và cầu xin Chúa ban ơn lành cho toàn thể quý vị.